anh chàng chăn lợn. Ngày xưa có một hoàng tử rất nghèo, chỉ có một gian sơn nhỏ hẹp. Tuy nhiên gian sơn ấy nhỏ thì nhỏ thật, nhưng cũng đủ để cho chàng kén được một người vợ, vì lúc này chính là lúc chàng đang muốn tìm người làm bạn trăm năm. Chàng rất sẵn lòng hỏi công chúa con hoàng đế, nàng có bằng lòng kết duyên với ta không? Chàng rất có thể làm thế, vì danh tiếng của chàng vang lừng khắp vùng và có thể có đến hàng trăm công chúa nghe chàng hỏi như thế sẽ trả lời vâng. Nhưng đây lại là con gái hoàng đế. Các bạn hãy nghe đầu đuôi câu chuyện. Trên mộ vua cha mọc một cây hồng. Cây hồng mới đẹp làm sao? Cứ 5 năm nó mới ra hoa một lần, lại chỉ mọc có một lá. Nhưng đó là một đóa hồng thơm dịu đến nỗi chỉ ngửi hoa thôi cũng đủ quên hết ưu phiền. Hoàng tử lại còn có một con họa mi hót hay tuyệt vời. Từ cái cổ họng nhỏ xíu của nó phát ra những khúc điệu thánh thót. Con gái hoàng đế nghe họ đồn vậy muốn có cả hoa hồng và họa mi. Hoàng tử bèn đặt cả hai thứ vào hai cái tráp bạc gửi biếu nàng. Hoàng đế cho đem những thứ ấy đến cho ngài xem trong đại điện, nơi công chúa đang chơi trò tiếp khách với các cung nữ. Vừa nhìn thấy những tráp bạc, nàng vỗ tay hoan hỷ reo lên. Ước gì được một con mèo thì thú quá. Nhưng người ta lại lôi cây hồng ra trước. Các cung nữ rú lên. Ôi, đẹp quá! Hoàng đế nói. Đẹp chưa đủ, phải nói là tuyệt mỹ mới xứng. Nhưng công chúa chạy ra ngửi hoa và phụng phịu nói. Ô tâu phụ vương, hoa thật chứ không phải là hoa giả. Bọn nịnh thần phụ họa. Ôi chao, hoa hồng thật. Hoàng đế phán. Hãy xem cái tráp kia đựng gì đã, rồi hãy bực mình cũng chưa vội. Người ta mở tráp cho con họa mi ra. Nó cất tiếng ca thánh thót, hay không chê vào đâu được. Một lão nịnh thần phán. Con chim này làm hạ thần nhớ lại đến cái hộp đựng thuốc bào có máy hát của cố hoàng hậu. Giống như hệt, từ giọng cho đến điệu. Đúng lắm, đúng lắm. Hoàng đế nói. Rồi òa lên khóc như một đứa trẻ con. Công chúa nói, không thể tin đây lại là một con họa mi thật. Những người đem chim đến vội tâu. Thưa đúng là chim thật đấy ạ. Thế thì Thế thì cho nó bay đi thôi. Và nàng kiên quyết không cho hoàng tử vào cung. Nhưng chàng không hề nản lòng. Chàng lấy phẩm nâu và phẩm đen bôi lên mặt, kéo mũ sụp xuống tận mắt, giả vờ đi khập khiễng, bước vào trình diện và nói: Thánh thượng vạn tuế, cúi xin thánh thượng cho kẻ bề tôi vào hầu hạ trong hoàng cung. Ồ, có nhiều người xin việc quá rồi, nhưng ta cần một người chăn lợn. Nhà ngươi có làm được việc ấy không? Hoàng tử nhận chăn lợn. Người ta cho chàng một căn buồng tồi tàn gần chuồng lợn. Chàng cặm cụi suốt ngày, và ngay tối đầu tiên chàng đã làm xong một cái nồi xinh xắn có gắn đầy nhạc. Mỗi khi đặt nồi lên bếp, nhạc rung lên một điệu cổ xưa của nước Đức. Nhưng kỳ diệu nhất là mỗi khi thò ngón tay vào đám hơi bốc ở nồi ra, thì lập tức ngửi ngay thấy mùi tất cả các món ăn đang xào nấu trên tất cả các bếp trong kinh thành. Nhất định là cái nồi ấy khác xa một bông hồng. Công chúa cùng tất cả các cung nữ đi chơi qua, nghe thấy tiếng nhạc, dừng lại và mê tít, vì nàng cũng biết chơi bản nhạc ấy. Nhưng phải nói thật là nàng chỉ biết chơi có mỗi một câu và chỉ biết đánh đàn kiểu mổ cò thôi. Công chúa thốt lên: Chính là cái điệu khúc ta đã thuộc. Tên chăn lợn chẳng phải là người ngu đần đâu. Hãy vào hỏi hắn ta xem cái đàn của hắn ta đáng giá bao nhiêu tiền. Một cung nữ chui vào chuồng lợn, trước khi vào chuồng không quên đi guốc rồi hỏi: Cái nồi của anh bao nhiêu tiền vậy? À, tôi không lấy tiền, tôi lấy 10 cái hôn của công chúa. Cung nữ kêu lên: Trời ơi là trời! Tôi nói như vậy là chắc chắn đó, không hơn không kém đâu. Công chúa hỏi: Hắn ta bảo sao? Cung nữ đáp: Dạ, con chẳng dám nhắc lại đâu, khủng khiếp lắm. Hắn nói như thế nào? Nói nhỏ nhỏ cho ta nghe coi. Người cung nữ tuân lệnh. Quần thô tục! Công chúa kêu lên và bỏ đi. Nàng chưa đi được 10 bước, nhạc lại bắt đầu thánh thót ngân vang. Nè nè, chạy lại hỏi hắn ta có bằng lòng nhận 10 cái hôn của các cung nữ không? Chàng chăn lợn trả lời: Không, xin cảm ơn. 10 cái hôn của công chúa kìa. Không á thì xin cứ để nồi đó cho tôi. Công chúa nói: Bướng bỉnh thiệt. Thôi đành vậy. Các người đứng dây lấy ta, đừng để ai trông thấy nha. Các cung nữ quay tròn lại và căng váy ra. Chàng chăn lợn được 10 cái hôn, còn công chúa được cái nồi. Mọi người đều vui sướng, người ta đem cái nồi ra chơi suốt buổi tối. Không còn một bếp nào trong kinh thành giữ bí mật được nữa. Từ quan thị vệ cho đến các thợ giày, ai ăn gì họ đều biết cả. Các cung nữ thích quá, vừa vỗ tay vừa nhảy cẩn lên. Chúng mình biết hết, ai sẽ là người ăn súp với hạnh nhân hay trứng tráng, ai là người sẽ ăn thịt quay và món bột nấu với sữa. Tuyệt thật! Đúng thế, đúng thế! Quan giám thị trong cung cũng phụ họa. Công chúa dặn thêm: Cốt nhất là không được bếp xếp gì, vì ta là con gái của hoàng đế, nghe chưa? Tất cả các cung nữ đồng thanh: Dạ, trời sẽ giữ mồm giữ miệng cho chúng con. Chàng chăn lợn, tức là hoàng tử đó, mà mọi người tưởng là anh chăn lợn chính cống, không để một ngày một giờ trôi qua mà không sáng chế ra một thứ gì mới. Chàng gọt được một cái crescent rất xinh. Chú thích: crescent là một thứ nhạc cụ bằng gỗ hình tròn, có các thanh gỗ to nhỏ. Khi quay, có một cái cần đập vào các thanh gỗ, phát ra tiếng. Hết chú thích. Khi quay, cái crescent ấy phát ra nào điệu valse, nào điệu phi ngựa, điệu polka. Tóm lại, đủ các điệu nhảy trên đời. Công chúa đi qua phải thốt lên: "Ôi hay quá đi mất, ta chưa từng được nghe thứ nhạc mê ly đến thế bao giờ. Nè, vào hỏi hắn ta xem cái vật ấy giá bao nhiêu. Nhưng lần này thế nào thì thế, ta cũng không hôn hắn nữa đâu." Người cung nữ vào hỏi rồi trở ra trả lời: "Dạ, lần này anh ta đòi 100 cái hôn." Công chúa nói: "Đúng là đồ điên." Và nàng bỏ đi. Nhưng đi chưa được 10 bước, công chúa đã dừng lại và phán: "Phải khuyến khích nghệ thuật chứ. Ta là con gái hoàng đế mà. Bây giờ vậy, vào bảo hắn là ta sẽ ban cho hắn 10 cái hôn như hôm qua. Còn bao nhiêu thì cung nữ của ta sẽ hôn cho đủ số được không?" Cung nữ giãy nảy: "Ôi, hôn cái anh chàng thô lỗ đó hả?" Công chúa nói: "Thì có sao đâu, đến ta đây cũng còn hôn được, huống chi các ngươi là bề tôi, do ta nuôi cho ăn và trả tiền." Người cung nữ lại quay vào chuồng lợn. Chàng chăn lợn khăng khăng: "100 cái hôn của công chúa, không thì ai giữ lấy của người ấy." Công chúa truyền: "Đứng quay lấy ta." Các cung nữ đứng thành vòng tròn và chàng chăn lợn bắt đầu hôn. Hoàng đế đang đứng trên bao lơn trông ra tự hỏi: "Có chuyện gì gần chuồng lợn thế kia?" Ngài dụi mắt và đeo kính vào. "À, bọn cung nữ đang đùa nghịch. Phải ra xem bọn chúng đùa nghịch cái gì mới được." Hoàng đế đi dài băng tuyết vào, xuống thang gác rất nhanh. Xuống đến sân, ngài rón rén lại gần. Thật ra làm thế cũng bằng thừa, vì các cung nữ còn đang mãi đếm từng cái hôn để gã chăn lợn khỏi hôn quá số được hưởng. Họ không biết là có hoàng đế đi tới. Ngài kiển chân nhìn vào và kêu lên: "Thế này là thế nào?" Rồi ngài rút giày băng tuyết quật bọn cung nữ túi bụi. Chàng chăn lợn đang hôn đến cái thứ 86 thì hoàng đế cáu tiết hét lên: "Cút ngay!" Thế là chàng chăn lợn và công chúa bị đuổi khỏi vương quốc. Trời mưa như trút nước, công chúa òa lên khóc. Nàng than vãn: "Thật khổ thân cho tôi! Sao tôi chẳng lấy chàng hoàng tử đáng yêu có hơn không?" Chàng chăn lợn chạy nấp sau một gốc cây, lau sạch phẩm nâu và phẩm đen trên mặt, cởi bộ quần áo xấu xí ra, trở lại chỗ công chúa trong bộ quần áo hoàng tử của mình và nói: "Ta đến đây cốt để nói cho công chúa biết là ta khinh công chúa lắm. Công chúa không muốn yêu một hoàng tử thật thà phúc hậu. Công chúa không hiểu giá trị của bông hồng lẫn chim họa mi. Nhưng vì một vật nhỏ mọn mà công chúa lại hôn một tên chăn lợn. Thật là đáng kiếp." Chàng lập tức quay về nước mình, vào nhà và khóa chặt cửa lại. Công chúa đến trước cửa nhà chàng hát mãi. nhưng chẳng có hiệu quả. Hoàng tử không mở cửa.